Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dad, I Want to Hear Your Story, ấn bản mở rộng của Jeffrey Mason là một cuốn nhật ký có hướng dẫn dành cho người cha tự viết lại hành trình đời mình. Đây không phải sách tự truyện theo lối kể liền mạch, cũng không đưa ra lời khuyên nuôi dạy con theo dạng cẩm nang. Giá trị chính của sách nằm ở hệ thống hơn 300 câu hỏi gợi mở, giúp cha lần lượt nhớ lại tuổi thơ, những năm thiếu niên, giai đoạn trưởng thành, công việc, gia đình, các lựa chọn quan trọng và bài học riêng. Người tặng thường là con cái hoặc người thân, còn người nhận là cha, người sẽ điền câu trả lời bằng chính ngôn ngữ và ký ức của mình. Ấn bản này được mở rộng với hơn 40 trang nội dung mới, thêm không gian viết và thiết kế được chỉnh sửa. Mục đích của cuốn sách là biến những điều thường chỉ được kể thoáng qua trong gia đình thành một tài liệu lưu giữ được, để các thế hệ sau hiểu rõ hơn con người phía sau vai trò quen thuộc là cha. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hệ thống câu hỏi biến ký ức rời rạc thành câu chuyện đời có cấu trúc, điểm cốt lõi của Dad. I Want to Hear Your Story là dùng câu hỏi thay cho yêu cầu quá rộng như hãy viết tiểu sử của cha. Với nhiều người, đặc biệt là người không quen viết dài, yêu cầu kể toàn bộ cuộc đời dễ tạo cảm giác khó bắt đầu. Cuốn nhật ký giảm trở ngại đó bằng các lời gợi ý cụ thể, dẫn người viết đi qua những chặng quen thuộc như nơi lớn lên, gia đình, thời thơ ấu trường học, bạn bè, sở thích, tuổi thiếu niên, công việc, tình yêu và đời sống gia đình. Cách tổ chức này có ý nghĩa thực tế vì ký ức cá nhân thường xuất hiện theo từng mảnh và được đánh thức bởi bối cảnh cụ thể thay vì theo trình tự hoàn chỉnh. Một câu hỏi về ngôi nhà cũ, công việc đầu tiên hay một thói quen thời nhỏ có thể mở ra những chi tiết mà người cha không chủ động nghĩ tới khi trò chuyện hàng ngày. Các câu trả lời ngắn cũng dần tạo thành bức chân dung có chiều sâu hơn về hoàn cảnh, đã hình thành tính cách và lựa chọn của ông. Vì vậy, cuốn sách không thay thế một cuốn hồi ký văn chương, nhưng cung cấp một khuôn khổ dễ tiếp cận để người cha tự xây dựng hồ sơ ký ức của mình. Thứ hai, các chặng từ tuổi thơ đến gia đình hiện tại giúp nhìn thấy quá trình trở thành một người cha. Nội dung của sách không chỉ tập trung vào vai trò làm cha ở hiện tại. Những câu hỏi trải từ thời thơ ấu, thiếu niên đến tuổi trưởng thành đặt vai trò ấy trong một quá trình dài hơn. Người đọc sau này có thể thấy cha mình từng là một đứa trẻ trong một gia đình cụ thể, một thanh niên có bạn bè, ước mơ, bất an và những lần thay đổi hướng đi. Góc nhìn này quan trọng vì trong quan hệ gia đình, con cái thường biết cha qua trách nhiệm, thói quen và các quyết định hiện tại, nhưng ít biết những điều đã tạo nên các giá trị đó. Phần liên quan đến học tập, nghề nghiệp, mối quan hệ và các cột mốc gia đình giúp nối những giai đoạn tưởng như tách biệt thành một đường đời. Nó cho phép người cha giải thích, theo cách của mình, điều gì từng quan trọng, điều gì khó khăn và điều gì khiến ông tự hào. Tuy nhiên, đây không phải một bản đánh giá khách quan về toàn bộ cuộc đời. Nó là hồi ức được lựa chọn bởi chính người viết, nên có thể mang dấu ấn của trí nhớ, cảm xúc và điều ông sẵn lòng chia sẻ. Chính tính chủ quan ấy lại là một phần giá trị bởi gia đình được tiếp cận cách người cha hiểu về cuộc đời mình, chứ không chỉ một danh sách sự kiện. Thứ ba, cuốn nhật ký tạo điều kiện cho những cuộc trò chuyện gia đình vốn khó khởi đầu. Một công dụng đáng chú ý của Dad, I Want to Hear Your Story, là tạo ra một lý do rõ ràng để gia đình hỏi về quá khứ của cha. Nhiều gia đình không thiếu sự quan tâm, nhưng lại thiếu dịp và thiếu ngôn ngữ để bắt đầu các câu hỏi riêng tư như tuổi trẻ đã khó khăn ra sao, cha từng sợ điều gì hoặc sự kiện nào thay đổi cuộc đời ông. Khi được trao như một món quà, cuốn sách chuyển lời đề nghị đó thành một hành động cụ thể, nhẹ nhàng hơn so với một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Người cha có thể trả lời vào thời điểm riêng, lựa chọn độ dài và mức độ riêng tư phù hợp. Người tặng cũng truyền đi một thông điệp đơn giản, rằng trải nghiệm của cha đáng được lắng nghe. Quá trình điền sách có thể dẫn đến trò chuyện thêm khi một câu trả lời gợi ra câu hỏi mới. Nhưng giá trị của nó không phụ thuộc hoàn toàn vào việc phải có những cuộc đối thoại sâu sắc ngay lập tức. Thành phẩm vẫn là một kênh giao tiếp chậm, có suy nghĩ và có thể xem lại. Dù vậy, hiệu quả phụ thuộc vào sự sẵn sàng tham gia của người viết. Một người cha kín đáo, không thích hồi tưởng hoặc không quen viết có thể chỉ trả lời ngắn. Sách cung cấp lối vào chứ không thể ép buộc sự cởi mở tình cảm. Thứ tư, khoảng trống để viết và phần nội dung bổ sung ưu tiên trải nghiệm ghi chép thực tế. Ấn bản mở rộng nhấn mạnh sự thay đổi về trải nghiệm sử dụng, gồm phần nội dung được bổ sung hơn 40 trang, nhiều không gian viết hơn và thiết kế bìa, nội thất được làm mới. Những yếu tố vật lý này phù hợp với bản chất của một nhật ký lưu niệm. Một câu hỏi hay sẽ kém hữu ích nếu người viết không có chỗ để trả lời theo độ dài cần thiết, nhất là với kỷ niệm có nhiều bối cảnh hoặc nhiều người liên quan. Không gian rộng hơn cho phép người cha viết vài dòng ngắn ở một câu, nhưng cũng có thể kể kỹ hơn ở một câu khác mà không bị bó buộc quá mức. Số lượng hơn 300 câu hỏi tạo độ bao quát lớn, song không nên hiểu đây là bài tập phải hoàn thành tuyệt đối. Giá trị thực tế của sách đến từ việc chọn trả lời những phần có ý nghĩa nhất rồi quay lại bổ sung khi ký ức xuất hiện thêm. Thiết kế trang nhã cũng phục vụ mục tiêu giữ sách như một vật lưu trữ trong gia đình, thay vì một cuốn sổ dùng xong rồi cất đi. Tuy vậy, định dạng giấy có giới hạn rõ ràng. Nó không thay thế việc số hóa, sao lưu ảnh, ghi âm giọng nói hay bảo quản tư liệu gốc. Gia đình muốn lưu giữ dài lâu, có thể xem cuốn nhật ký là trung tâm của một hồ sơ kỷ niệm rộng hơn. Cuối cùng, di sản mà sách lưu giữ là cách người cha diễn giải những lựa chọn. Chiến thắng và thử thách, khái niệm di sản trong Dad, I want to hear your story, không nằm ở việc ghi lại các thành tích lớn hay tạo một lịch sử gia đình hoàn hảo. Các lời gợi mở hướng người cha suy ngẫm về những niềm vui, chiến thắng, thử thách, bước ngoặt và bài học đã tích lũy. Vì thế, phần có giá trị nhất có thể là cách ông giải thích một quyết định nghề nghiệp, nhớ về một thất bại, mô tả người từng ảnh hưởng đến mình, hoặc nêu điều ông mong con cháu hiểu. Những nội dung này bổ sung cho dữ liệu gia phả đơn thuần như ngày tháng, địa danh hay quan hệ họ hàng. Chúng lưu lại hệ giá trị và góc nhìn, tức phần thường mất đi nhanh nhất khi một thế hệ không còn cơ hội kể chuyện trực tiếp. Cách tiếp cận của bộ Hear Your Story cũng gắn với mục tiêu bảo tồn ký ức gia đình được Jeffrey Mason xây dựng sau trải nghiệm mất cha vì Alzheimer. Bối cảnh ấy giải thích vì sao sách đặt trọng tâm vào việc ghi chép khi người thân vẫn có thể kể bằng lời của họ. Dẫu vậy, một cuốn nhật ký không thể bao quát toàn bộ sự thật của gia đình. Nó nên được đọc như tiếng nói cá nhân của người cha, có chọn lọc và có giới hạn, nhưng chính vì thế vẫn là một tư liệu tình cảm đáng kể cho con cháu. Kết luận, Dad, I want to hear your story, ấn bản mở rộng, phù hợp nhất với người muốn tặng cha một món quà mang tính tương tác và lưu giữ lâu dài, thay vì một vật phẩm chỉ dùng trong dịp lễ. Nó cũng phù hợp với những người cha muốn sắp xếp ký ức của mình, nhưng không biết bắt đầu một cuốn hồi ký từ đâu. Con cái đã trưởng thành, gia đình có khoảng cách địa lý, người đang tìm hiểu nguồn gốc gia đình, hoặc người muốn chuẩn bị một kỷ niệm cho thế hệ sau, đều có thể thấy sách hữu ích. Lợi ích thực tế là một cấu trúc viết rõ ràng, giúp việc kể chuyện trở nên khả thi theo từng câu hỏi. Lợi ích sâu hơn là tạo ra tư liệu về giọng điệu, ưu tiên và cách diễn giải của người cha đối với cuộc đời mình. So với sách hồi ký trống, cuốn này nổi bật nhờ mức độ dẫn dắt cụ thể. So với sách về quan hệ cha con hay kỹ năng làm cha, nó không cố đưa ra một mô hình đúng cho mọi gia đình. Thay vào đó, nó mời một người cụ thể ghi lại trải nghiệm riêng của mình. Bản mở rộng tăng thêm không gian và nội dung nên phù hợp hơn với mục đích làm vật lưu niệm. Giới hạn cần cân nhắc là kết quả phụ thuộc vào mức độ tham gia của người cha, cũng như sự thoải mái của ông khi viết về chuyện riêng. Nhưng khi được điền với sự tự nguyện, đây là một phương tiện giản dị và có cấu trúc để những ký ức thường ngày không bị thất lạc. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey Mason, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!